Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong một chuyến đi xa, người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với một người viết nhạc, mà những sáng tác của anh đã gây được khá nhiều ấn tượng về âm điệu cũng như về ý tưởng. Đó là Nguyễn Tấn Tiến, mà Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện, dành cho anh một chương trình đặc biệt hôm nay, để giới thiệu đến quý vị một số ca khúc của một người từ lâu đã miệt mài viết nhạc một cách âm thầm. Trong số có ca khúc Giọt Đắng được dùng để mở đầu cho chương trình hôm nay.
Cái bài Giọt Đắng là em qua Cali em chơi, thì bạn em mới nói ô đợi nó lâu quá, đợi bình lâu quá, thôi vô quán cà phê làm ly cà phê đi. Thì em thích cà phê Việt Nam, tại bên này đâu có cà phê Việt Nam. Khi bước vô cái quán Giọt Đắng, em có cảm giác cái chữ Giọt Đắng sao nó hay quá vậy nè. Ngồi đợi bạn thì ngồi hút điếu thuốc, rồi thấy cái giọt cà phê nó giọt giọt, nó làm cho mình càng trầm đắm hơn là cái nỗi trôi. Lâu lâu nó giọt một giọt, nó thông thả lắm, nhưng mà giòn cái đẹp thông thả, nhưng mà thực sự nó đắng lắm. Mặc dù ngụm cà phê uống vô nó ngọt, nhưng mà thực sự ra nó đắng lắm. Thì cái tình đời nó cũng vậy thôi.
Mùi đầy khói thuốc cay mờ đôi mắt, hay tình u quên để anh vẫn vương. Đêm nay từng giọt cà phê chậm chậm rơi xuống, hỏi đêm qua chưa hay đêm còn dài. Lời ca êm ai ru hồn tê tái, cơn sầu rụng rơi tình thôi ước mơ. Bâng khuâng từng ngụm cà phê ngọt bờ môi đắng, tình xưa phôi phai ôi đêm còn dài. Yêu người cố nén thương đau một lần lầm lỡ, một đời xa thoáng đời đen giọt cà phê.
Nơi Nguyễn Tấn Tiến cùng gia đình cư ngụ là thành phố Halifax, thủ đô của tỉnh bang Nova Scotia thuộc miền Duyên Hải, nằm về phía đông Canada sát Đại Tây Dương. Với số người Việt ở đây chỉ vỏn vẹn trên dưới 300 người, Nguyễn Tấn Tiến được coi là một khuôn mặt nổi bật trong những sinh hoạt văn nghệ từ 23 năm qua, tức 2 năm sau khi vợ chồng anh đặt chân tới thành phố vùng biển này vào năm 1982. Với lòng nhiệt thành và hăng say hoạt động của mình, Nguyễn Tấn Tiến đã đến với những sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng người Việt ở Halifax. Anh đã dồn mọi khả năng của mình để mang lại phần nào sinh khí cho một nhóm người Việt sống rải rác trong một thành phố có dân số khoảng trên 300.000 người này. Với bản tính năng động, vui vẻ và cởi mở, anh có khả năng làm MC, viết kịch, ca hát, chơi nhạc, đóng kịch, sắp xếp và điều hợp chương trình, vân vân, nên ít nhiều đã mang lại nguồn vui cho những người đồng hương vào những dịp Trung thu, Giáng sinh hay Tết Nguyên đán. Kính thưa quý vị, trước khi giới thiệu tiếp về Nguyễn Tấn Tiến, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc của anh mang tựa đề Ngục Tình. sau đây.
Cái bài Ngọc Tình là cái lúc 76 á, em cũng có một câu chuyện tình, lúc đó mình chưa có gia đình. Rồi mình cũng nhớ lại, khi mà 78 em viết cái bài đó đó, là em nhớ lại cái chuyện tình hồi đó dưới ánh trăng. Chỉ có hai người dưới ánh trăng thôi. Trong cái chuyện tình mình biết mà mình chết rồi đem đi thôi, chứ không ai biết nữa hết. Thì em mới dùng cái ngòi bút em viết lại là cái bài Ngục Tình. Có vẻ như là dối gian người ta nhiều hơn, nhưng mà cái nợ đó cho tới bây giờ mình vẫn chưa trả được.
Này chàng, đừng nhìn tôi qua khung cửa đêm nay. Xin để tôi yên trong căn gác một mình. Để tôi yên đêm vắng dù lạnh buồn. Ăn năn rồi cơn đau đến mãi. Khi còn tuổi ngày xanh tôi đã dối gian em. Nghe lời ngọt đầu môi em đánh mất tuổi hồng. Em rất trọn tình nồng dưới trăng mờ. Đêm lặng trời rất được nữa. Quá lâu rồi còn mang nặng tiếng dư âm. Đêm buông xuống ánh trăng gầy, bao năm vẫn lòng trái tim tiếc nuối. Bước chân lâu lâu ngục tình quay mãi đời tôi. Bao ngày là tình mà chưa trả hết cho em. Một lần đâu khi yêu mãn một người. Ôi đêm dài lại về cũng trăng thầm đêm lặng trời xa.
Với khả năng viết nhạc của mình, Nguyễn Tấn Tiến hầu như được tất cả những người Việt ở Halifax và những vùng phụ cận biết đến. Nhưng tiếc rằng điều kiện phổ biến những ca khúc của anh quả là hạn hẹp ở một vùng quá xa những thành phố lớn, đông đảo người Việt, mà sinh hoạt ca nhạc có phần rôm rả và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Nhưng thật sự, thời gian đầu tiên ở hải ngoại, Nguyễn Tấn Tiến không đặt trọng tâm vào vấn đề phổ biến những đứa con tinh thần của anh đến người nghe, do rất bận bịu trong công việc mưu sinh, cũng như trong việc chăm sóc gia đình gồm vợ và ba con trai. Với thời gian, công việc của vợ chồng Nguyễn Tấn Tiến dần dần ổn định, các con anh lớn dần, do đó công việc sáng tác của anh càng ngày càng được anh để ý nhiều hơn kể từ năm 1992. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Nguyễn Tấn Tiến, một người viết nhạc cư ngụ tại Halifax, thủ đô của tỉnh bang Nova Scotia thuộc miền đông Canada. Trước khi giới thiệu tiếp về anh, mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc khác của anh mang tựa đề Phố Cũ Người Xưa. Trong một lần anh trở về chốn cũ, gặp lại người bạn xưa, với những ngạc nhiên xen lẫn những bàng hoàng.
Tưởng như đã hết chuyện tình mười mấy năm qua rồi. Lìm dần lặng yên trong bóng tối. Tưởng người còn xa mãi trong tôi. Một trời thương nhớ đi tìm về đến tận cõi mơ. Sau bao năm xóa dấu lu mờ, khi nhìn nhau bỡ ngỡ phút ban đầu gặp gỡ. Thương thật nhiều.
Nguyễn Tấn Tiến quê quán ở Trà Kiệu, tỉnh Quảng Nam, nhưng anh mở mắt chào đời tại Hội An năm 1957 do vấn đề thuyên chuyển bởi công việc của phụ thân. Cũng do đó, anh đã theo học bậc tiểu học ở ba nơi là Hội An, Huế và Đà Nẵng. Thời kỳ ở Huế, Nguyễn Tấn Tiến đã được gia đình gửi vào tiểu chủng viện dòng Chúa Cứu Thế ở đây trong 3 năm. Nhờ đó, anh đã có dịp học nhạc trước khi chuyển qua trường Sao Mai ở Đà Nẵng để theo học hết lớp 10. Sau đó, anh rời vào Sài Gòn theo học tiếp tục tại trường Tân Văn, 2 năm cuối bậc trung học. Cũng thời gian này, Nguyễn Tấn Tiến đã trở thành trưởng ban văn nghệ cho toàn trường, đến khi đậu tú tài vào năm 1974 để hoàn tất khóa chắc lượng viên 2 năm sau đó. Từ khi vào Sài Gòn, Nguyễn Tấn Tiến đã có cơ hội gặp gỡ và kết giao với một số bạn bè yêu nhạc để học hỏi thêm. Trong số những người bạn đó có Chu Minh Ký, hiện là một nhạc sĩ có tiếng ở Việt Nam, vẫn thường cùng anh liên lạc. Cũng từ năm đầu tiên vào Sài Gòn, tức năm 1973, Nguyễn Tấn Tiến đã gia nhập ca đoàn nhà thờ Chí Hòa. 3 năm sau, anh trở thành trưởng ban nhạc của ca đoàn Thái Hòa của trung tâm Đắc Lộ. Thời gian kế tiếp, Nguyễn Tấn Tiến đứng ra thành lập ban nhạc riêng lấy tên Thái Dương, tương đối cũng tạo được đôi chút tiếng tăm qua những lần trình diễn tại vài quán cà phê ở Sài Gòn. Quý vị đang theo dõi chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện về Nguyễn Tấn Tiến. Một lần nữa, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây để mời quý vị thưởng thức một ca khúc do anh sáng tác mang tựa đề Nắng Cạn trong một dịp anh trở về thăm quê hương.
Khi mà em về Đà Lạt lần thứ hai á, năm 97, thì cái năm 97 á, em cũng trở lại những cái địa danh đó, thì em lại cũng nhìn xuống lại cái thung lũng tình yêu đó, là em lại có cái ấn tượng khác. Khi mặt trời chiều mà nó xuống rồi á, thì mình dùng tà dương, mình dùng hoàng hôn, mình dùng chiều tà, mình dùng, thì những tác giả đó người ta đã dùng nhiều quá rồi. Cho nên em mới là đời của người nó cũng cạn, em nếm thì nó cũng tàn. Bất cứ gì nó sẽ không bao giờ tồn tại. Mặc dù mình biết là ngày mai mặt trời sẽ lên, nhưng mà hiện bây giờ nắng cũng đã sắp cạn rồi, ngày cũng sắp tàn rồi. Cho nên em mới nghĩ ra cái tựa đề Nắng Cạn.
Chiều về qua thung lũng, ôi dáng chiều ngã nghiêng dài, mong manh một chút nắng đâu đây trên lối đi về. Nhìn đàn chim ríu rít đang vội tìm nơi chốn nghỉ ngơi, mà xót xa theo ta về nặng bóng màn đêm. Nắng nắng tàn chiều an dân màn sương mờ răng, nghe day dứt nhớ em khung tối trời nhạt nhòa, tiếng thở dài vụn vỡ không gian u hoài, cô đơn và nhung nhớ sẽ thắt lời trái tim. Từng ngày qua vẫn thế, khi biết người ấy xa rồi, yêu em anh vẫn nhớ chia ly câu nói đêm nào. Đời buồn như chiếc lá rơi rụng vào cơn gió chiều nay, niềm ước mơ đi âm thầm cạn nắng hoàng hôn.
Khởi hành từ Phước Hòa, Phước Huệ, Nguyễn Tấn Tiến và vợ là Tuyết cùng đứa con trai đầu lòng Tiên Tuấn, khi đó mới 17 tháng tuổi, vượt biển vào năm 1980. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1982, gia đình anh bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới lạ tại Halifax sau khi đập một nhà thờ ở đây bảo lãnh. Qua những năm đầu vất vả với đủ công việc làm, kinh tế của gia đình anh tuy dần dần trở nên ổn định hơn, nhưng Nguyễn Tấn Tiến cho biết vẫn cảm thấy chưa có ra lẽ như anh vẫn thường nói. Phải đợi cho đến một thời gian sau, anh mới đi vào một ngành nghề thích hợp với khả năng của mình. Nhờ thích học hỏi về máy móc và có khả năng ứng dụng những gì đã thu thập được, Nguyễn Tấn Tiến đi đến quyết định đứng ra điều hành một gara riêng cho mình. với số lượng khách hàng đông đảo trong suốt một thời gian dài, cho đến khi anh bán lại cho người khác vào năm 1998. Tuy vậy, Nguyễn Tấn Tiến vẫn chú tâm vào việc nghiên cứu hệ thống bơm xăng của xe hơi, vì nhận thấy bộ phận này dễ bị hư hỏng, khiến người tiêu dùng bị hao tốn. Đến năm 2000, anh được cấp bằng sáng chế cho việc tái sinh hệ thống bơm xăng của mình. Việc này đưa tới việc thành lập công ty New Idea, với lợi nhuận đến từ bằng sáng chế của anh. Riêng trong lĩnh vực sáng tác, sau khi góp nhặt được một chút hành trang căn bản về nhạc, cậu thanh niên bắt đầu bước vào lứa tuổi mộng mơ là Nguyễn Tấn Tiến, đã thể hiện bản chất lãng mạn của mình khi gửi gắm tình cảm và bản nhạc đầu tay mang tựa đề Mưa Rơi Sầu Nhớ, anh viết vào cuối năm 1974, mà cho đến nay Nguyễn Tấn Tiến vẫn còn cảm thấy thích thú.
Tuổi mình là cái tuổi nó trẻ mà, mộng mơ nhiều. Rồi cứ mình ngồi mình thấy vài giặt mưa lác đác, mình mới viết ra cái bài Mưa Rơi Sầu Nhớ là như vậy đó. Cái bài viết Mưa Rơi Sầu Nhớ là cái lúc đó đó là chỉ là nghĩ là viết chơi thôi, chứ không có nghĩ là mình viết nhạc. Cái lời nó không có được chạy chuốt lắm. Rồi cái khi mà sau này mình mới đem ra mình chạy chuốt lại từng cái lời một. Chứ còn mới đầu viết nó rất là mộc mạc.
Ngập lối em về, anh đi quên hết câu thề, để dòng bão tới nặng hạt mưa rơi, làm đêm dài vắng lạnh mình em kiếp mù khơi. Hạt mưa tan vỡ như cuộc tình đã.
Sau nhạc phẩm đầu tay là Mưa Rơi Sầu Nhớ, Nguyễn Tấn Tiến không nghĩ là mình sẽ tiếp tục viết nhạc. Có thể anh chưa có được lòng tự tin, hoặc anh nghĩ đến việc không thể phổ biến nhạc của mình bởi những thay đổi sau biến cố tháng 4 năm 75, vài tháng sau khi anh hoàn thành ca khúc đầu tay. Nhưng qua đến năm 76, anh được Chu Minh Ký khuyến khích đưa nhạc phẩm này ra trình diễn trước khán giả. Trong thời kỳ những nhạc phẩm thuộc loại nhạc vàng, không được phép phổ biến bằng cách không giới thiệu tên tác giả cũng như ca khúc.
Chu Minh Ký bắt đầu mới thúc, rồi khi mà đưa cái bản nhạc ra chơi đó, thì lúc đó là không dám giới thiệu rõ ràng. Tại vì lúc đó là gọi là nhạc vàng, không được ca, nó chỉ chơi nhạc đỏ thôi. Thì Chu Minh Ký cứ nói đừng giới thiệu tên gì hết, cứ lên chơi thôi. Rồi sau đó Chu Minh Ký với Cường mới thúc em, tại sao viết như vậy mà không tiếp tục. Thì em chỉ trả lời là để coi thử thôi.
Và lời khen ngợi từ phía khán giả đã khiến Nguyễn Tấn Tiến lên tinh thần rất nhiều, để sau đó anh cho ra đời thêm một số nhạc phẩm khác. Nhưng phải đợi đến một thời gian dài sau khi ra đến hải ngoại, Nguyễn Tấn Tiến mới tìm thấy được những nguồn cảm hứng dạt dào để viết thêm nhiều ca khúc khác. Trong số có ca khúc mang tựa đề Xứ Đào Mộng Thơ.
Cái bài Xứ Đào Mộng Thơ là năm 94 em về ở Đà Lạt á, thì em thấy người ta cặp kè đi nhiều trong cái thung lũng tình yêu. Rồi thì em cũng ghé Hồ Thăng Thở, em cũng ghé Hồ Xuân Hương, em cũng ghé Thác Cam Ly. Cái phát xuất đầu tiên em viết cái bài đó đó là cái thung lũng tình yêu. Khi mình ngồi trên mình nhìn xuống cái thung lũng á, rất là thơ mộng, rất đẹp. Rồi người ta cặp kè đi với nhau, mà chính mình nơi ghế đá chỉ có một mình thôi. Cho nên em mới dùng là còn bên nhau người ta còn gọi tên ấy, riêng tôi buồn khẽ gọi thung lũng điều hiu. Rồi khi mà đến Hồ Thăng Thở đó, thì mình mới ngồi mình nhìn thấy cũng có một mình à. Mà cái tên này tên Hồ Thăng Thở, nhưng rồi bây giờ mình ngồi mình than thở với ai đây? Rồi thôi, than thở cùng ai?
Đi dưới hàng cây, một mình in bóng chiều mây, trốn đây thung lũng tình yêu thơ mộng. Còn bên nhau người vui còn gọi tên ấy, riêng ta buồn khẽ gọi thung lũng buồn hiu. Đà Lạt ơi, mặt trời cuốn bóng lưng đồi, có cây buông tiếng thơ dài, hồ Xuân Hương vẫn chờ. Trời Cam Ly nhẹ xoay hồn mình bên suối, ngàn sao hừng hờ cuốn mình dưới nước bạc vỡ.
Cho đến nay, Nguyễn Tấn Tiến đã thực hiện được tất cả 4 CD để nghe cho vui như anh nói. CD đầu tiên mang tựa đề Một Cõi Bờ Vờ, thực hiện từ năm 1992 với tiếng hát của Thanh Lan, Nhã Phương, Thu Hà, vân vân. CD thứ nhì Đời Mà và thứ ba Ngục Tình với phần trình bày của một số tiếng hát mới. Riêng hai bài trong CD Nếu Như Mắt Đẹp là Nắng Cạn và Giọt Đắng đã được gửi đến quý vị, đã được trình bày bằng tiếng hát của một nam ca sĩ trẻ hiện được coi là có rất nhiều triển vọng là Trần Hùng Kiệt. 13 ca khúc khác của Nguyễn Tấn Tiến cũng sẽ được đưa vào một CD đang trong vòng hoàn tất. Nhìn chung, Nguyễn Tấn Tiến đang ở vào một giai đoạn bắt đầu được tạo được sự chú ý. Dù rằng anh có muốn đi vào con đường nhà nghề hay không, nhưng hy vọng dòng nhạc của anh, với những ca từ phảng phất một triết lý nhẹ nhàng về cuộc đời, về con người cũng như về tình yêu sẽ được mọi người biết tới trong một ngày không xa. Nhất là giờ đây, cuộc sống của anh đã bớt đi nhiều vướng bận âu lo để sống một cuộc sống hạnh phúc bên một người vợ biết chia sẻ vui buồn với anh cùng với những đứa con ngoan. Đối với Nguyễn Tấn Tiến, những gì xảy ra, dù buồn hay vui, dù thất bại hay thành công, dù đau khổ hay hạnh phúc, cũng đều là những điều bình thường của cuộc đời, được gửi gắm trong ca khúc mang tựa đề Đời Mà của anh. Và đó cũng là ca khúc được dùng để kết thúc chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện về anh hôm nay. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Đôi lúc mình phải có một cái bi quan mà mình cũng phải có một cái bản nào đó lạc quan chút xíu. Như cái bài Đời Mà đó, trong cuộc sống của mình nó thực là như vậy. Em cũng ngồi trên cái đồi ở ngoài biển đó, thì cũng nhìn con sóng nó đi lên đi xuống. Nhìn thấy cuộc đời của người, lúc thì họ lên, khi mà đổi chế độ họ lại xuống. Cho nên á, em mới viết là ta sống bình thường, lâu rồi cũng quen. Thôi, mình xin làm cuộc sống bình thường đi. Đời mà, khi trời sinh ra mình đâu có cái gì đâu. Đôi với hai bàn tay trắng thôi. Thì trời sinh ra ta đã không có gì. Thôi xin mãi nụ cười. Đời mà.
Mùa thương dốc đá nhìn xuống chân đồi, đỉnh cao con sóng nhấp nhô, mênh mông giữa trời chập chờn lúc lên lúc xuống, như ta thấy được tình đời lúc trắng lúc đen. Người khi cao sang có khi thấp hèn, ta sống bình thường lâu rồi cũng quen. Ra bao gánh ghét chê cười vì đời là bế dâu, cuộc tình đầy khổ đau, nào có nghĩa gì đâu. Nào mình hãy vui lên, đời người sống được bao lâu. Sớm đến chiều ngày mai cũng thế bấy nhiêu thôi, như cơn gió nhẹ trời chiều thoáng qua đã mất, như trong giấc mộng tuyệt vời mới để ta đi. Đời sinh ra ta đã không có gì, thôi xin mãi nụ cười đời mà mấy khi. Bé dâu cuộc tình đầy khổ đau, nào có nghĩa gì đâu. Nào mình hãy vui lên, đời người sống được bao lâu.